Lòng can đảm đẹp tuyệt vời. Trịnh Hoa Quyên, nhà văn. Tử Khâm và tôi là bạn trên mạng Internet. Tôi chỉ gặp cô trên mạng. Vào dịp lễ Giáng sinh, cô thường gửi cho tôi ảnh cô tự chụp sắm vai ông già Noel tươi cười chúc mừng. Hoặc sau một chuyến du lịch, cô tạo ra một cuốn album điện tử gửi cho các bạn để mọi người cùng chia sẻ niềm vui với cô. Bức ảnh nào Tử Khâm cũng cười rất tươi, đôi má ửng hồng. Các dòng chữ gửi kèm ảnh không hề nói đến đau đớn hay oán hờn, than thân trách phận. Cô chăm chú thưởng thức các món ăn trước mặt, thưởng ngoạn cảnh đẹp xung quanh. Cô chăm chú hơn bất cứ ai. Tôi rất say mê cái tâm thế lành mạnh đáng yêu ấy của Tử Khâm. Tôi còn nhớ lần đầu tiên Tử Khâm nhắn gửi vào địa chỉ của tôi rằng cô thích cách viết của tôi. Nhưng khi tôi vào trang của Tử Khâm thì tôi lại trở thành độc giả của câu chuyện về cô. Thoạt đầu tôi không hề cảm nhận ra cô đang mắc bệnh nặng như thế. Thậm chí chúng tôi còn nói chuyện tếu về bệnh viện, nghĩ ra những cái cách gây cười khi bị mổ để trêu bác sĩ mổ. Tử Khâm nhận thức, suy lý rất nhạy bén, mau chóng phát triển được các tình tiết dí dỏm của tôi, rồi trao đổi với tôi qua mạng, làm tôi phải cười phá lên. Cho đến một hôm, cô ấy nói mình thường nhìn các vết sẹo mổ để lại trên bụng, rồi thuận tay cầm tấm bản đồ chỉ dẫn các tuyến đường sắt vận chuyển nhanh của Đài Bắc ra để đối chiếu. Cô phát hiện ra rằng nó hơi hơi giống tuyến một sách. Sau khi đánh nốt mấy chữ cuối cùng này, cô còn vẽ một nụ cười nữa. Lòng tôi trầm lắng hẳn. Tôi hiểu, mọi đau đớn mà Tử Khâm phải chịu đựng đã làm cho cô thoát ra khỏi chính mình để nhìn vào mình, nhìn thật rõ ràng và lạnh lùng thanh thản coi những điều đớn đau cùng cực đã trải qua chỉ như những đường chằng chịt của tuyến vận tải mộc sách. Lúc này tôi mới thật sự cảm nhận được bệnh tình của Tử Khâm nặng ra sao, thế mà cô ấy chưa từng nhắc đến bao giờ. Vì Tử Khâm không hay thích nói về bệnh tật và nỗi buồn của mình. Nếu hỏi thì cô mới hé lộ vài câu. Có lẽ vì cô đã phải trường kỳ chịu đựng những đớn đau, có nhiều dịp để phân tách xếp loại đau đớn, cho nên cô có thể nói về chúng chuẩn xác, sâu sắc bằng những cách diễn tả rất thông minh, làm cho người nghe cảm nhận được ngay. Ví dụ như cô nói, lâu nay cô không thể nằm để ngủ, hễ nằm xuống là nửa người dưới đau đến nỗi cô có cảm giác mình là một con cá rán. Cô hình dung người mình đau như con cá bị rán trên chảo mỡ nóng bỏng, làm cho người nghe nắm bắt ngay được cái cảm giác đó. Nỗi đau kinh hoàng ấy chắc chắn không phải sự đớn đau thông thường. Thế mà Tử Khâm lại không thích nói gì thêm. Rồi cô chợt chuyển sang đề tài khác. Tuy ai cũng biết cô đau đớn không thể nằm, không thể ngủ, nhưng cô không hề vì đau đớn mà hay làm mình làm mẩy. Sau vài lần được hình dung về sự đau đớn của Tử Khâm, tôi nhận ra đức tính dũng cảm của cô. Đứng trước sức chịu đựng của cô, một người hay sợ đau là tôi đã dần dần trở nên nhỏ bé. Cuốn sách của Tử Khâm lại sắp xuất bản, cô lại yêu cầu tôi đề tựa. Tôi rất ngạc nhiên, bởi lẽ viết về những điều mà cô đã trải qua, có thể mời rất nhiều nhân vật quan trọng viết lời đề tựa mới đúng. Khi tôi hỏi cô tại sao, cô nói vì cô thường hay mang sách của tôi vào bệnh viện để đọc. Sau mỗi lần mổ xong, cô vừa đọc vừa cười. Thật là đáng yêu. Thì ra sách của tôi được dùng chung với thuốc giảm đau để cùng phát huy tác dụng trên thân thể cô. Thật hạnh phúc xiết bao. Tuy nhiên, Tử Khâm có dư sức mạnh lạc quan để loại bỏ tâm trạng đau khổ. Điều này lại khiến tôi tự than mình thua kém cô quá xa. Dù bạn đang bị bệnh tật dày dò hay không, hoặc là bạn thấy mình vẫn chưa hề liên quan đến nỗi đau bệnh tật, chúng ta đều không nên bỏ qua câu chuyện về Tử Khâm. Trong cuốn sách này, có những chỗ cô viết rằng lẽ ra cô phải khóc, nhưng lại vẫn không khóc. Đều tràn đầy tinh thần dũng cảm mãnh liệt mà mỗi chúng ta đều mong mình cũng được sở hữu. Tử Khâm đã thể hiện sự kiên cường vào thời khắc yếu mềm nhất. và cô đã tìm được lý do để không buông xuôi. Tôi cảm nhận được lòng can đảm đẹp tuyệt vời của Tử Khâm luôn lan tỏa trong từng trang sách, tựa như đóa hoa hướng dương, dù ở trong bóng tối vẫn gắng sức để nở tung, khiến tôi cảm động khôn cùng.